Mầu nhiệm Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, mới tuần trước có một sư nhí ở trong lớp thần học tổng quát có hỏi tôi như thế này: thưa cha, tại sao lại nói Đức Mẹ là tòa đứng khôn ngoan? Ai là đứng khôn ngoan và tại sao lại gọi Đức Mẹ là tòa đứng khôn ngoan? Thì tôi trả lời thế này: đứng khôn ngoan ở đây chính là ngôi hai Thiên Chúa nhập thể. Ngài là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã nhờ Ngài và vì Ngài mà dựng nên tất cả vũ trụ và mọi loài trong trời đất, và mọi loài phải quy hướng về Ngài. Vì thế Ngài là một đấng thánh, và đấng thánh của Thiên Chúa là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Còn tại sao lại gọi Đức Mẹ là tòa đứng khôn ngoan? Tòa hay là cái ngai tòa, hay là cái ngai là nơi các vị vua chúa thường ngự ở trên đó? Thì Đức Maria gọi là tòa đứng khôn ngoan bởi vì Đức Maria là cái ngai tòa để cho ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu rỗi nhân loại. Mà bởi vì ngôi hai Thiên Chúa là đấng khôn ngoan, là đấng thánh vô cùng, thì Ngài cần phải có một cái ngai tòa xứng đáng để Ngài ngự đến. Và ngai tòa xứng đáng đó không ai khác, không ai có đủ tiêu chuẩn cho bằng chính Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyện tội. Kính thưa cộng đoàn, nói đến mầu nhiệm Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội thì có hai cái tín điều ở trong giáo hội liên quan tới mầu nhiệm này. Và hai tín điều này thoạt nghe có vẻ như là mâu thuẫn nhau. Thì tín điều thứ nhất đó là ơn cứu độ của Đức Kitô là ơn cứu độ phổ quát. Gọi là ơn cứu độ phổ quát có nghĩa là tất cả mọi người đã được sinh ra do hai nguyên tổ Adam Eva thì đều bị nhiễm tội nguyên tổ, và rồi từ cái chỗ đã nhiễm tội nguyên tổ đó, con người lại phạm thêm rất nhiều những cái tội cá nhân khác nữa. Vậy thì tất cả mọi người sinh ra trên trần gian này là con cháu A-dông-e-va thì phải nhờ công ơn cứu chuộc của Đức Kitô mới có thể được cứu độ, được tha thứ tội lỗi và được hưởng hạnh phúc nước trời, không trừ bất cứ ai. Ai đã là con người thì đều có tội nguyên tổ cũng như các tội khác, cho nên cần phải có ơn cứu chuộc của Đức Kitô mới có khả năng thanh tẩy họ và trả lại ơn cứu độ và ơn làm con Thiên Chúa. Thì đó là cái tín điều thứ nhất. Còn tín điều thứ hai tức là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Vậy nếu Đức Maria đã vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là Ngài không có tội nguyên tổ, và cũng vì không có tội nguyên tổ cho nên Ngài cũng không có tội bất cứ tội riêng nào. Thế thì Đức Maria không lệ thuộc vào ơn cứu độ của Đức Kitô. Đó, cứ theo lý là vậy. Nhưng mà không phải như thế. Dù là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, dù là không có một cái giây phút nào mà Đức Maria đã bị nhiễm nguyên tổ hay là bất cứ tội nào, không một giây phút nào, nhưng Đức Maria vẫn cần đến ơn cứu độ của con mình là ngôi hai Thiên Chúa nhập thể để làm cái gì? Để được gìn giữ cho khỏi nhiễm lây tội nguyên tổ và các tội khác. Cho nên chúng ta thấy ở đây khác biệt. Tất cả chúng ta, những con người còn lại, con cháu Adam và Eva, chúng ta đã phạm tội, chúng ta đã lây nhiễm, chúng ta đã nhúng chàm. Vậy thì cần phải có ơn cứu độ của Đức Kitô mới tẩy xóa được tất cả cái tội lỗi chúng ta đã phạm đó, trả lại ơn cứu độ cho chúng ta và cho chúng ta hưởng hạnh phúc nước trời. Còn Đức Maria thì khác. Đức Maria cũng nhờ công ơn cứu chuộc của Đức Kitô là con của Ngài, không phải để tẩy xóa Ngài khỏi tội lỗi, bởi vì Ngài không hề phạm tội, nhưng mà để gìn giữ Ngài khỏi phạm tội, khỏi ô nhiễm tội lỗi. Thế nhưng mà làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Bởi vì khi Đức Maria thụ thai mà vô nhiễm nguyên tội, thì lúc đó Đức Kitô chưa sinh ra, Ngài chưa xuống trần gian, và có nghĩa là Ngài chưa thiết lập ơn cứu độ. Vậy trong trường hợp đó chúng ta giải thích thế nào? Giáo hội giải thích như thế này: nhờ công ơn cứu chuộc của Đức Kitô là con của Đức Mẹ sẽ chịu sau này mà Đức Mẹ được gìn giữ khỏi tỷ ố nguyên tội và tất cả các thứ tội khác. Và dĩ nhiên đây là một cái đặc ân. Chúng ta đã nói đến đặc ân, tức là chỉ có một mình Đức Maria được đặc ân như thế này. Còn tất cả chúng ta, những ai đã gọi là sinh ra trần gian này là con cháu Adam và Eva, đều đã nhiễm tội hết rồi, đã sống trong tội lỗi, cho nên phải có ơn cứu độ của Chúa, và qua bí tích thánh thảy chúng ta mới được tẩy sạch những tội đã phạm và lấy lại ơn thánh của Chúa. Còn riêng Đức Maria thì được giữ gìn giữ ngay từ đầu, không bao giờ nhiễm tội nguyên tổ cũng như các tội riêng khác. Đây là một đặc ân dành riêng cho một mình Đức Maria. Cho nên sự thánh thiện của Đức Mẹ Maria đã vượt lên trên tất cả các thiên thần, vượt lên trên tất cả các thánh, thậm chí chỉ còn thua có một mình Thiên Chúa mà thôi. Và Đức Maria không những đã được gìn giữ không ô nhiễm, không bị nhiễm tội nguyên tổ cũng như các tội khác, nhưng mà Ngài còn hơn thế nữa. Bởi vì như trong lời Sứ Thần chào trong bài tin mừng hôm nay: kính chào bà đầy ơn phúc. Sứ Thần không nói là kính chào bà vô nhiễm nguyên tội, bởi vì nếu vô nhiễm nguyên tội mà thôi thì mới chỉ là tiêu cực, chưa có tội, không có tội và cũng chưa có công phúc gì. Mà Đức Mẹ Maria còn hơn thế nữa, Đức Mẹ Maria được đầy tràn ơn phúc, tức là cái sự thánh thiện của Ngài đã trỗi vượt, đã đạt đỉnh cao của một vật thụ tạo, đến nỗi Thiên Chúa không thể nào dựng nên một loài thụ tạo nào khác, kể cả các thiên thần, có thể có được một cái mức độ thánh thiện như là Đức Maria. Sách Khải Hoàn dùng một cái hình ảnh rất đặc biệt để nói đến cái sự thánh thiện, cái sự trong sáng, cái nét đẹp gọi là tột đỉnh của Đức Maria. Sách Khải Huyền nói: một người phụ nữ, người mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Mặt trời sáng chói như vậy, mặt trời huy hoàng như vậy, nhưng cũng chỉ xứng đáng là cái áo để cho Đức Mẹ mặc mà thôi. Mặt trăng đẹp như thế, thơ mộng như thế, dịu dàng như vậy, thì cũng mới chỉ là xứng đáng làm cái bệ để Đức Mẹ đứng lên trên mà thôi. Còn các ngôi sao lung linh nhấp nháy ở trên bầu trời đẹp như vậy, cũng chỉ là những cái hạt kim cương lóng lánh, gọi là rác vào cái triều thiên của Đức Maria, nói lên tất cả những nhân đức sáng chói của Đức Mẹ. Thì đấy, Đức Maria được một cái đặc ân đó, không phải vì công ơn của Ngài, Ngài không có công trạng gì. Tất cả những đặc ân này, tất cả những hồng ân này, kể cả việc được đầy tràn ơn phúc của Chúa, đều là do lòng quảng đại Thiên Chúa ban. Nhưng không, để làm cái gì? Để chuẩn bị cho Đức Maria xứng đáng trở thành người để đón nhận ngôi hai Thiên Chúa nhập thể xuống trần gian này. Sách Sáng Thế Ký vẫn nói về bà Eva là người mẹ của chúng sinh, bởi vì bà Eva sinh ra tất cả mọi người trần gian này. Thế nhưng mà các thánh nói rằng, phải nói đúng hơn là bà Eva là người mẹ sinh ra những kẻ chết, là bởi vì bất cứ ai sinh ra, do bà Eva sinh ra, tức là tất cả mọi con người trần gian này đều đã mang cái án chết ở trong mình. Cho nên khi bà Eva sinh ra con người do nhân loại, thì tất cả nhân loại đó đã mang cái án chết ở trong con người rồi. Cho nên phải nói đúng hơn là bà Eva là mẹ của những kẻ chết. Nhưng chỉ có Đức Maria, Đức Maria giáo hội gọi là bà Eva mới, Ngài mới xứng đáng là người mẹ của chúng sinh, tức là của những kẻ sống. Bởi vì Đức Maria sinh ra nguồn sống là chính ngôi hai Thiên Chúa nhập thể. Và Đức Maria cũng sinh ra giáo hội, sinh ra chúng ta là thân thể của đầu là Đức Kitô. Và chúng ta được sinh ra trong thân thể của Đức Kitô qua bí tích rửa tội, thì chúng ta được sinh ra là chúng ta đã trở thành con người mới, là những con người sống. Cho nên Đức Mẹ mới xứng đáng được gọi là người mẹ của các sinh linh là như vậy. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ hầu như mọi người trong chúng ta đây đã có dịp nhìn thấy một cái ao, một cái sình lầy. Rồi tự nhiên ở giữa cái sình lầy đó, chúng ta thấy tự lên mọc lên trên một vài cái bông sen. Và chúng ta thấy như thế này, mặc dù cái sình lầy nó hôi thối, nó dơ bẩn, thế nhưng mà cái bông sen đó, cái hoa sen đó, chứ nó mọc mà nó trỗi lên trên, thì nó hoàn toàn tinh khiết, màu sặc sỡ và có mùi thơm tuyệt vời. Và đó cũng là hình ảnh nói về Đức Maria vô nhiễm quyền tội. Tất cả nhân loại đều đã được sinh ra và đã sống trong cái sình lầy tội lỗi đó, không trừ bất cứ ai. Chúng ta vùng vẫy trong cái sình lầy tội lỗi đó, ô nhiễm, dơ bẩn. Riêng chỉ của Đức Maria giống như cái hoa sen, Ngài trỗi vượt, Ngài mọc lên trên, vượt lên trên cái sình lầy tội lỗi đó, mà Ngài vẫn tinh khiết tuyệt vời và trong sáng tuyệt vời. Vì đó là một cái hình ảnh chính xác để nói về Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Trước đây khi chúng ta còn là con cái bà Eva, thì chúng ta thấy chúng ta là những đứa con phải nhục. Nhục sao? Nhục bởi vì cái bà Eva, nó người mẹ của mình, nó lăng loàn đã phạm tội, và vì cái tội của bà đã làm cho bà, chính bà phải khổ, và làm cho tất cả chúng ta là con cháu cũng bị liên lụy, cũng khổ theo. Cho nên đó là cái nhục sinh ra trong tội lỗi, bởi vì là con của bà Eva. Thế thì ngày hôm nay chúng ta lại có Đức Maria sinh chúng ta một lần nữa, không phải trong sự ô nhục, mà trong vinh quang, trong cái nhân vị xứng đáng là con Thiên Chúa, bởi vì chúng ta đã được sinh lại trong ơn nghĩa của Chúa qua công ơn cứu chuộc của Đức Kitô. Cho nên có thể nói là Đức Mẹ đã trả lại cái vinh dự mà bà Eva đã làm mất, trả lại cái vinh dự mà bà Eva đã làm nhục nhân loại, và trả lại cái vinh quang đó cho chúng ta, trả lại cho cái chỗ đứng xứng đáng của chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hãnh diện, cho nên chúng ta sung sướng bởi vì được làm con của một người mẹ tuyệt vời, thánh thiện và trong sáng như vậy. Người Việt Nam chúng ta vẫn nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Mẹ của chúng ta trong sáng như vậy, mẹ của chúng ta tuyệt vời như vậy, mà không lẽ chúng ta lại nhem nhuốc rồi lếch tha lếch thích rách rưới thì nó kỳ lắm, không ai coi được. Vậy thì để xứng đáng chúng ta là con cái của Đức Mẹ, dĩ nhiên chúng ta không thể nào đạt tới cái tầm thánh thiện như của Đức Mẹ được, cái chuyện đó là không tưởng. Nhưng mà với sự cố gắng của mình và qua bí tích hòa giải, chúng ta có thể thanh tẩy tâm hồn mình để ít nhất là chúng ta đỡ xấu hơn, đỡ lem luốc hơn, đỡ bầy hầy hơn, để chúng ta xứng đáng là con gái của mẹ. Và có như vậy thì đó mới là cách thức mà chúng ta suy tôn và mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Viên Tổ một cách có ý nhất và một cách gọi là cụ thể và sâu xa nhất trong ngày lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.